Yo tenía solo 12 años de edad cuando los misioneros llegaron.
Truyền giáo đến thuyết giảng rằng là tiên trong thành phố nơi tôi sinh ra ở miền Bắc Chile khi tôi chỉ 12 tuổi, một chủ nhật nọ. Sau khi tôi đã đi tham dự chi nhánh nhỏ được 6 tháng, một người truyền giáo đưa cho tôi bánh. Trong khi anh ấy đang truyền tiệc thánh, tôi nhìn anh ta và khe khẽ nói, tôi không thể nhận bánh. Anh ấy hỏi, tại sao không? Tôi nói với anh ta, vì tôi không phải là tín hữu của giáo hội. Người truyền giáo không thể tin được. Đôi mắt anh ta mở to. Tôi cho rằng anh ấy đã nghĩ, nhưng cậu thiếu niên này tham dự mỗi một buổi họp mà. Làm sao nào cậu ta lại không phải là tín hữu của giáo hội chứ? Ngày hôm sau, những người truyền giáo đã nhanh chóng đến nhà tôi. Và họ đã làm tất cả mọi thứ họ có thể làm để giảng dạy cho cả gia đình tôi. Nhưng gia đình tôi đã không thích, nên việc tôi tham dự nhà thờ hàng tuần trong hơn 6 tháng đã làm cho những người truyền giáo cảm thấy đủ tự tin để tiếp tục. Cuối cùng, giây phút tuyệt vời tôi đang chờ đợi đã đến khi họ mời tôi trở thành tín hữu của giáo hội của Chúa Giêsu Kitô. Những người truyền giáo đã giải thích rằng vì tôi còn ở tuổi vị thành niên nên tôi sẽ cần được cha mẹ tôi cho phép. Tôi đến gặp cha tôi và nghĩ rằng câu trả lời yêu thương của ông sẽ là, con à, đến khi đến tuổi trưởng thành thì con sẽ có thể tự quyết định lấy. Trong khi những người truyền giáo nói chuyện với cha tôi thì tôi cầu nguyện khẩn thiết để lòng ông được cảm động. Hậu ông sẽ cho phép tôi làm điều tôi mong muốn. Câu trả lời của ông cho những người truyền giáo như sau. Cái anh cả này, trong 6 tháng qua, tôi đã nhìn thấy con tôi trai George của tôi dậy sớm vào mỗi buổi sáng Chủ nhật, mặc quần áo đẹp nhất của nó và đi bộ đến nhà thờ. Tôi chỉ thấy ảnh hưởng tốt từ giáo hội trong cuộc sống của nó mà thôi. Sau đó, khi nói với tôi, ông đã làm cho tôi ngạc nhiên khi nói, con à, nếu con chịu trách nhiệm cho quyết định này, thì con được cha cho phép để phá báp têm. Tôi ôm cha tôi, hôn ông và cảm ơn ông về điều ông đã làm. Ngày hôm sau, tôi chịu phá báp têm. Tuần trước là kỷ niệm 47 năm kể từ giây phút quan trọng đó trong cuộc đời của tôi. Chúng ta có trách nhiệm gì với tư cách là tín hữu của giáo hội của Chúa Giêsu Kitô? Chủ tịch Joseph Fenney Smith đã mô tả trách nhiệm đó như sau. Chúng ta có hai trách nhiệm lớn. Trước hết, phải tìm kiếm sự cứu rỗi của mình. Và thứ hai, bổn phận của chúng ta đối với đồng bào của mình. Vậy thì đây là cái trách nhiệm mà Đức Chúa Cha đã giao phó cho chúng ta. Tìm kiếm sự cứu rỗi của chúng ta và của những người khác. Với việc hiểu biết rằng sự cứu rỗi có nghĩa là đạt đến mức độ vinh quang cao nhất mà Đức Chúa Cha đã ban cho con cái biết vâng lời của Ngài. Cái trách nhiệm này đã được giao phó cho chúng ta và chúng ta phải tự nguyện chấp nhận, cần phải xác định những ưu tiên, ước muốn và quyết định và cách cư xử hàng ngày của chúng ta. Đối với một người nào đó đã tiến đến trước việc hiểu biết rằng sự tôn cao thật sự có thể đạt được nhờ vào sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô, thì việc không đạt được sự tôn cao có nghĩa là đón phạt. Như vậy, trái với sự cứu rỗi là sự đón phạt, cũng giống như trái với thành công là thất bại. Chủ tịch Thomas Monson đã dạy chúng ta rằng loài người thực sự không thể hài lòng lâu với sự tầm thường một khi họ đã thấy được sự hoàn hảo nằm trong tầm tay của mình. Vậy thì làm thế nào chúng ta có thể bằng lòng với tất bất cứ điều gì kém hơn sự tôn cao để chúng ta không biết có thể đạt được sự tôn cao? Xin cho phép tôi chia sẻ 4 nguyên tắc chính mà giúp chúng ta làm tròn những ước muốn của mình để chịu trách nhiệm đối với Cha Thiên Thượng cũng như đáp ứng những kỳ vọng của Ngài để trở thành nên giống như Ngài. Thứ nhất, học hỏi bổn phận của chúng ta. Nếu phải làm theo ý muốn của Thượng Đế, nếu phải chịu trách nhiệm đối với Ngài, chúng ta phải bắt đầu cách học hỏi, hiểu biết, chấp nhận và sống theo ý muốn của Ngài đối với chúng ta. Chúa đã phán, vậy nên, giờ đây mọi người phải học hỏi bổn phận của mình và để siêng năng thi hành nhiệm vụ của mình đã được chỉ thị. Việc có ước muốn làm điều đúng cũng không đủ đến, không đủ nếu chúng ta không chắc chắn để đủ hiểu biết Đức Chúa Cha kỳ vọng nơi chúng ta và muốn chúng ta phải làm. Trong câu chuyện của Alice ở xứ sở thần tiên, Alice không biết phải đi đường nào, vì vậy cô ta hỏi con mèo Cheshire, xin làm ơn cho tôi biết tôi phải đi con đường nào từ đây. Con mèo đáp, điều đó thì thuộc rất nhiều vào nơi con muốn đến. Alice nói, tôi không thật sự quan tâm đến nơi nào cả. Con mèo nói, vậy thì con đường nào cô đi thì đâu có quan trọng. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng con đường dẫn đến một cái cây trái hấp dẫn, làm người ta cảm thấy vui sướng, đường chật dẫn đến sự sống là hẹp, cần phải bỏ ra nỗ lực để hành trình dọc theo con đường, và kẻ kiếm được thì ít. Nephi dạy chúng ta rằng những lời của Đấng Kitô cho con Các người biết tất cả những gì các người phải làm. Rồi Noam nói thêm rằng, Đức Thánh Linh sẽ chỉ dẫn cho các người tất cả mọi việc các người phải nên làm. Như vậy, cái nguồn gốc mà cho phép chúng ta học hỏi bổn phận của mình là những lời của Đấng Kitô chúng ta nhận được qua các vị tiên tri thời xưa và thời nay và sự mặc khải cá nhân chúng ta nhận được qua Đức Thánh Linh. Thứ hai, đưa ra quyết định. Cho dù chúng ta đã học về sự phục hồi của phúc âm, một lệnh truyền đặc biệt nào đó, các bổn phận liên quan đến việc phục vụ, trong một chức vụ kêu gọi hoặc các giao ước chúng ta lập được trong đền thờ, thì chúng ta phải đưa ra những lựa chọn có hành động theo sự hiểu biết mới đó không? Mọi người tự nguyện chọn mình, chọn cho mình để làm một giao ước thiêng liêng như lễ lễ báp tem hay các giao lễ đền thờ. Vì việc lập thời thề và một phần bình thường của cuộc sống tôn giáo của những người thời xưa, nên luật pháp xưa nói rằng, cái ngươi chớ chiếm danh ta mà thề dối. Tuy nhiên, vào thời trung thế, Đấng Cứu Rỗi đã dạy một cách cao hơn về tương giữ các những cam kết của chúng ta khi Ngài phán rằng, phải có nghĩa là phải, và không có nghĩa là không. Là nó có một người phải đủ để thiết lập lẽ trung thực và cam kết của mình đối với một người khác, và thậm chí còn nhiều hơn nữa khi các người khác đó chính là Cha Thiên Thượng. Việc tôn trọng một lời cam kết trở thành cách biểu hiện về lẽ trung thực và tính chân thực của lời nói chúng ta. Thứ ba, làm theo đúng. Sau khi học bổn phận của mình và lập các quyết định có liên quan đến việc học hỏi và hiểu biết, chúng ta phải làm đúng theo. Một ví dụ mạnh mẽ về lòng kiên quyết để đáp ứng lời cam kết của Ngài với Cha Ngài đến từ kinh nghiệm của Đấng Cứu Rỗi về một người đàn ông mắc bệnh bại được khiêng lại cho Ngài để được chữa lành. Đức Chúa Giêsu thấy đức tin của họ, bàn phán cùng kẻ bại rằng, hỡi con ta, tội lỗi của ngươi được tha. Chúng ta biết rằng sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô là điều thiết yếu cho chúng ta để được tha thứ tội lỗi của mình. Nhưng khi việc chữa lành của người mắc bệnh bại đang diễn ra thì sự kiện vĩ đại đó chưa xảy ra. Nỗi đau đớn của Chúa trong vườn Gethsemane vẫn chưa xảy ra. Tuy nhiên, Chúa Giêsu không những ban phước cho một người mắc bệnh bại có thể đi đứng lại được, mà Ngài còn tha thứ tội lỗi của người ấy nữa. Như vậy, cho thấy một dấu hiệu rõ ràng Ngài là sẽ không thất hứa rằng Ngài sẽ làm tròn cam kết của Ngài đã lập với Cha Ngài, và rằng trong vườn Gethsemane và trên cái thập tự, Ngài sẽ làm điều Ngài đã hứa là sẽ làm. Con đường mà chúng ta chọn để bước đi là hẹp. Trên đường đi sẽ có những thử thách mà sẽ đòi hỏi đức tin của chúng ta nơi Chúa Giêsu Kitô và những nỗ lực tốt nhất của chúng ta để ở trên con đường và tiến bước. Chúng ta cần phải hối cải, biết vâng lời và kiên nhẫn, cho dù sống ta không thể hiểu được tất cả các hoàn cảnh xung quanh mình. Chúng ta phải tha thứ cho những người khác và sống theo điều chúng ta học được và với những điều mà chúng ta đã chọn. Thứ tư, sẵn lòng chấp nhận ý muốn của Đức Chúa Cha. Vai trò môn đồ đòi hỏi chúng ta không những học hỏi bổn phận của mình, chọn những quyết định đúng và hành động đúng theo các quyết định đó, mà còn rất cần thiết để chúng ta phát triển sự sẵn lòng và khả năng chấp nhận ý muốn của Thượng Đế, ngay cả khi điều đó không phù hợp với những ước muốn ngay chính hay sở thích của chúng ta. Tôi rất cảm kích và ngưỡng mộ thái độ của người mắc bệnh phung đã đến với Chúa, quỳ xuống cầu xin rằng, nếu Chúa khứng, có thể khiến tôi sạch được. Người mắc bệnh phung không cầu xin điều gì cả, mặc dù những ước muốn của người ấy có thể là ngay chính, người ấy chỉ sẵn lòng chấp nhận ý muốn của Chúa. Cách đây vài năm, có một cặp vợ chồng thân thiết, trung tín là bạn tôi đã được ban phước, sinh ra tại một đứa con trai mà họ đã khao khát từ lâu, là đứa con mà họ đã cầu nguyện trong một thời gian dài. Gia đình đã có tràn ngập niềm vui, trong khi hai người bạn của chúng tôi và đứa con gái duy nhất của họ, lúc đó, vui hưởng sự có mặt của đứa bé mới sinh ra. Tuy nhiên, một hôm, một điều bất ngờ xảy ra, đứa bé trai chỉ khoảng 3 tuổi đột nhiên bị hôn mê. Ngay sau tôi khi biết được tình hình, tôi đã gọi điện cho người bạn của tôi để bày tỏ sự hỗ trợ của chúng tôi và thời gian khó khăn ấy. Những câu trả lời của anh ấy là một bài học cho tôi. Anh ấy nói, nếu đó là ý muốn của Đức Chúa Cha để mang con tôi đi tới với Ngài, thì cũng không sao đối với bất cứ chúng tôi. Lời nói của người bạn tôi không chứa đựng bất cứ phàn nàn, phản kháng hoặc bất cứ bất mãn gì cả. Mà ngược lại, tôi chỉ có thể cảm nhận trong lời nói của anh ấy là lòng biết ơn Thượng Đế đã cho phép có được đứa con trai bé nhỏ trong thời gian ngắn ngủi đó, cũng như việc anh ấy hoàn toàn sẵn lòng để chấp nhận ý muốn của Đức Chúa Cha dành cho họ. Một vài ngày sau, đó, đứa bé e trở về ngôi nhà thiên thượng, thiên đó. Chúng ta đã biết trước rằng cách học hỏi phỏng vấn của mình ra những quyết định đúng, làm theo những quyết định đó và chấp nhận ý muốn của Đức Chúa Cha. Tôi vô cùng biết ơn và vui sướng về quyết định mà cha tôi đã cho phép tôi chọn cách đây 47 năm. Theo thời gian, tôi đã có tiến đến việc hiểu biết rằng điều kiện ông đã đưa ra cho tôi chịu trách nhiệm về quyết định đó. Có nghĩa là tôi phải chịu trách nhiệm đối với cha thiên thượng và tìm kiếm sự cứu rỗi của riêng tôi và của đồng bào tôi, do đó trở thành người tốt hơn và Đức Chúa Cha kỳ vọng có muốn nơi tôi trở thành, trong tôn danh của Chúa Jesus Kitô. Amen.